Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Economics Rules, The Rights and Wrongs of the Dismal Science là một cuốn sách nghiên cứu phổ thông về kinh tế học do Danny Roderick viết, tập trung vào cách các nhà kinh tế xây dựng mô hình, diễn giải bằng chứng và đưa ra khuyến nghị chính sách. Cuốn sách không xem kinh tế học như một bộ quy luật cứng nhắc có thể áp dụng cho mọi nơi, mà như một bộ công cụ gồm nhiều mô hình khác nhau. Mỗi mô hình chỉ phù hợp trong một số điều kiện nhất định. Từ đó, Roderick nhấn mạnh rằng sức mạnh của kinh tế học nằm ở khả năng suy luận có điều kiện, chứ không phải ở lời giải tuyệt đối cho mọi vấn đề. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu rõ hơn giới hạn của phân tích kinh tế, vì sao các tranh luận chính sách thường phức tạp và vì sao sự thận trọng, đa nguyên, cùng tính khiêm tốn lại rất quan trọng trong tư duy kinh tế hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế học như một bộ công cụ mô hình, không phải một bộ luật tuyệt đối. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là kinh tế học không nên được hiểu như vật lý, nơi có những định luật phổ quát áp dụng giống nhau ở mọi hoàn cảnh. Danny Roderick cho rằng các mô hình kinh tế giống như những công cụ chuyên dụng, mỗi công cụ chỉ hữu ích khi dùng đúng chỗ. Có mô hình phù hợp để phân tích cạnh tranh, mô hình khác lại hữu ích hơn khi xem xét thất bại thị trường, hành vi chiến lược hay vai trò của thể chế. Nếu cố gắng dùng một mô hình duy nhất cho mọi vấn đề, người ta rất dễ rút ra kết luận sai. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy kinh tế học thực ra là nghệ thuật lựa chọn khung phân tích phù hợp, chứ không phải tìm một công thức vạn năng. Điểm quan trọng không nằm ở việc mô hình có đúng hoàn toàn hay không, mà là nó đúng đến mức nào trong một bối cảnh cụ thể và nó bỏ sót điều gì. Đây là nền tảng cho toàn bộ lập luận của sách. Thứ hai, giới hạn của suy luận kinh tế khi gặp thế giới thực nhiều biến số. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho khoảng cách giữa mô hình lý thuyết và thực tế chính sách. Trong thế giới thực, các quyết định kinh tế luôn bị tác động bởi lịch sử, thể chế, văn hóa, quyền lực chính trị và cả hành vi không hoàn toàn lý trí của con người. Vì vậy, một kết luận được tạo ra từ mô hình đẹp về mặt logic chưa chắc đã làm việc tốt khi đem áp vào một nền kinh tế cụ thể. Roderick nhấn mạnh rằng nhà kinh tế phải biết nhận ra các giả định của mình đang đơn giản hóa điều gì và đơn giản hóa đó có làm méo kết quả hay không. Điều này đặc biệt quan trọng trong chính sách công, nơi một đề xuất có thể hiệu quả ở quốc gia này nhưng thất bại ở quốc gia khác. Thay vì hứa hẹn câu trả lời chắc chắn, kinh tế học tốt hơn khi chỉ ra phạm vi áp dụng, những rủi ro và những điều kiện cần có để chính sách vận hành. Chính cách nhìn này làm cho cuốn sách có giá trị như một bài học về giới hạn nhận thức, không chỉ là về nội dung kinh tế. Thứ ba, đa nguyên phương pháp. Vì không có một mô hình nào giải thích hết mọi hiện tượng, Roderick bảo vệ quan điểm đa nguyên trong kinh tế học, tức là chấp nhận nhiều cách tiếp cận cùng tồn tại, thay vì tìm cách biến toàn bộ ngành thành một hệ tư tưởng duy nhất. Theo ông, mỗi mô hình làm rõ một lát cắt của thực tế, nên muốn hiểu một vấn đề lớn, ta thường cần kết hợp nhiều lăng kính. Có lúc cần phân tích bằng cung cầu, có lúc cần lý thuyết trò chơi, có lúc cần xem xét thể chế, và có lúc phải dựa vào lịch sử hay quan sát định tính. Sức mạnh của đa nguyên nằm ở chỗ, nó giúp người nghiên cứu tránh bị khóa chặt vào một bộ giả định quen thuộc. Nó cũng khuyến khích tranh luận học thuật lành mạnh hơn vì các mô hình khác nhau không nhất thiết loại trừ nhau mà có thể bổ sung cho nhau. Cuốn sách vì thế không chỉ bênh vực sự linh hoạt trong tư duy kinh tế mà còn cho thấy tiến bộ của ngành này thường đến từ việc biết khi nào nên thay đổi công cụ phân tích. Đây là một điểm khác biệt quan trọng so với các sách chỉ cố chứng minh một trường phái là đúng tuyệt đối. Thứ tư, vai trò của sự khiêm tốn trong tư vấn chính sách kinh tế. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là thái độ thận trọng khi chuyển từ nghiên cứu sang khuyến nghị chính sách. Roderick cho rằng các nhà kinh tế thường có xu hướng nói quá tự tin về mức độ chắc chắn của kết luận mình. Nhưng trong thực tế chính sách sai số có thể rất lớn, và cái giá của sai lầm đôi khi ảnh hưởng đến cả xã hội. Vì vậy, người làm kinh tế cần khiêm tốn hơn, biết nói rõ điều gì là bằng chứng mạnh, điều gì chỉ là suy đoán, và điều gì còn phụ thuộc vào bối cảnh. Cách tiếp cận này không phủ nhận giá trị của kinh tế học, mà ngược lại giúp nó đáng tin hơn. Thay vì đưa ra những tuyên bố cứng nhắc, Roderick khuyến khích một kiểu tư vấn dựa trên điều kiện, thử nghiệm và điều chỉnh liên tục. Đây là thông điệp đặc biệt hữu ích cho nhà hoạch định chính sách vì nó nhắc rằng hiệu quả của một biện pháp không chỉ nằm ở lý thuyết, mà còn ở năng lực thực thi và phản ứng của xã hội. Cuốn sách nhờ đó có chiều sâu đạo đức và phương pháp luận rõ rệt. Cuối cùng, ý nghĩa của cuốn sách đối với tranh luận công chúng về kinh tế học. Economic Rules có giá trị không chỉ với giới học thuật mà cả với người đọc Muốn hiểu vì sao các cuộc tranh luận kinh tế thường gay gắt và dễ gây nhầm lẫn, Roderick giúp người đọc nhận ra rằng nhiều bất đồng không phải vì một bên hoàn toàn đúng và bên kia hoàn toàn sai, mà vì họ đang dùng những mô hình khác nhau để nhìn cùng một vấn đề. Khi hiểu điều đó, người đọc sẽ bớt bị cuốn vào kiểu tranh luận đơn giản hóa quá mức, nơi một chính sách bị gắn nhãn tốt hay xấu mà không xét điều kiện áp dụng. Cuốn sách cũng làm rõ cách kinh tế học thực sự vận hành trong thế giới của chính sách, nơi lựa chọn luôn gắn với đánh đổi, so với nhiều cuốn sách nhập môn hay phổ biến kinh tế. Tác phẩm này không chỉ giải thích khái niệm mà còn dạy cách suy nghĩ về kinh tế học như một thực hành phân tích. Chính vì vậy, nó đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà báo, nhà quản lý và độc giả muốn đọc các tin tức kinh tế với con mắt tỉnh táo hơn. Đây là một cuốn sách về phương pháp tư duy, chứ không chỉ về nội dung kinh tế. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, người làm chính sách, nhà báo và độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao kinh tế học vừa hữu ích vừa dễ bị hiểu sai. Điểm mạnh của nó nằm ở chỗ không cố trình bày kinh tế như một kho chân lý tuyệt đối, mà giải thích cách ngành này thực sự tạo ra tri thức bằng mô hình, giả định và suy luận có điều kiện. Người đọc sẽ nhận được hai lợi ích lớn. Một là hiểu rõ hơn cách đánh giá một lập luận kinh tế thay vì chỉ tin vào vẻ chắc chắn bề ngoài của nó. Hai là học được thái độ phân tích thận trọng hơn khi đối diện các tranh luận chính sách như thương mại, tăng trưởng hay can thiệp của nhà nước. So với nhiều sách kinh tế phổ thông khác, cuốn này nổi bật vì nó tập trung vào phương pháp luận, tức là nó trả lời câu hỏi kinh tế học nên được dùng như thế nào và giới hạn của nó ở đâu. Chính sự rõ ràng, cân bằng và tỉnh táo đó làm cho cuốn sách có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Danny Roderick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!